Đó, đó là cái người nói về xương. Rồi tới cuối cùng phiên Tổ Huệ Khả, ngài bước ra xá đảnh lễ tổ. Đảnh lễ xong rồi cái lui lại khoanh tay đứng yên, không nói câu nào hết trơn. Thì tổ liền khen: người được phần tủy của ta dịch truyền y pháp. Như vậy chỗ cuối cùng của đạo là chỗ không có ngôn ngữ, còn ngôn ngữ thì còn đối đãi, mà còn đối đãi thì chưa tột cùng. Cho nên cuối cùng xá lui ra đứng khoanh tay, khe tổ nói: người được phần tỷ của ta dễ quá, nhưng người xin đừng bắt trước. Tới bữa nào lên trình với tôi hỏi cái rồi xá lui đứng khoanh tay thì tôi là nạt, chứ tôi chưa được phần tỷ đâu nghe. Vì cái đó dễ làm quá, ai thấy được cái gì. Cho nên bây giờ người ta hay bắt trước, cho nên đừng có bắt trước Tổ Huệ Khả. Đó, bởi vậy cho nên ở đây cái câu Huệ Khả thanh buồn gia tỷ ký trước, tức là đối với Tổ Huệ Khả, thanh của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài bây giờ thầy buồn chưa có được thọ ký là được tỷ của ta. Chưa có được thọ ký là tỷ của ta. Gia là để chỉ cho những người trước. Thì như vậy cái câu này nó mang cái ý nghĩa là mong thầy được giống như Tổ Huệ Khả, được thọ ký là thấy tỷ của tổ. Nhưng mà rất tiếc vì Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã tịch rồi, cho nên thầy không buồn không có được thọ ký là được tỷ của ta. Triệu Châu tuổi thọ hạt quy niên. Bây giờ ngài Triệu Châu sống bao nhiêu tuổi? Ngài sống 120 tuổi. Bây giờ con chúc cho thầy cũng sống được cái tuổi thọ như hạt, như chim hạt, như rùa, bằng tuổi của ngài Triệu Châu là 120 tuổi. Đó là cầu chúc. Đó là bốn cái câu này là thăm hỏi và chúc mừng thầy. Trên là chúc thầy được cái thọ ký, được tuổi, kế là chúc tuổi thọ của thầy. Bây giờ nên biết thế gian người có Phật là vì lò lửa nở hoa sen. Bây giờ nhắc lại mọi người nên biết rằng ở thế gian này tất cả chúng ta ai ai cũng có ông Phật sẵn, chứ không phải chỉ Phật tổ mới có Phật, mà mọi người ở thế gian ai cũng có ông Phật sẵn hết. Bởi vậy cho nên không có lạ gì trong kinh nói trong lò lửa nở hoa sen, hay là các thiền sư xưa nói trong lò lửa nở hoa sen. Tại sao vậy? Lò lửa là chỉ cho cái thân vô thường, thân chúng ta bị lửa vô thường nó đốt hừng hực, lúc nào cũng phải tiêu mòn, lúc nào cũng phải già yếu tiêu mòn để đi tới cái bại hoại. Thân người nào cũng là vô thường hết, lửa vô thường đốt luôn, đốt mãi không ngừng một phút giây nào. Tuy nhiên như vậy, trong cái thân vô thường này vẫn có cái Phật tính chưa bao giờ bị vô thường chi phối. Giống như hồi nãy tôi nói, trên cái dòng nước chảy xiết đá cầu đó, trong cái vô thường biến chuyển nhưng có cái Phật tánh chưa bao giờ bị vô thường chi phối. Chẳng khác nào trong lò lửa mà có một hoa sen tươi thắm nở trong lò lửa. Thì như vậy hoa sen tươi thắm nở ở trong lò lửa, hoa sen là dụ cho Phật tánh, lò lửa là chỉ cho cái thân vô thường. Bởi vậy nên quý vị nhớ kinh Pháp Hoa đó, chữ diệu pháp liên hoa là chỉ cho hoa sen. Hoa sen mọc ở đâu? Mọc ở trong lò lửa. Cho nên nó tam giới vô an du như quả trạch đó, mà ba cõi không an giống như nhà lửa. Tuy vậy mà vẫn có hoa sen mọc ở trong đó. Đó. Nhớ rõ như vậy thì quý vị mới thấy cái giá trị của người tu. Chúng ta tu không phải tìm kiếm cái gì ở bên kia trời, mà chúng ta tu là cốt làm sao khai thác cho được cái chân thật của chính mình đương bị phủ lấp bởi những cái tướng sinh diệt vô thường đó, phá tan những cái hình ảnh vô thường sinh diệt để hiển bày cái chân thật của mình. Đó là cái chủ yếu của người tu, mà chân thật đó phải là Phật, phải là giác, phải là giải thoát sinh tử vân vân, ví dụ như hoa sen trong lò lửa. Đó là hai cái câu nói lên cái trọng tâm của nhà thiền. Thầy dạy trò dạy cái gì và tu thiền là tu cái gì. À, tu thiền do Phật tổ dạy là để cho chúng ta thấy được nơi mình có Phật, à, chứ không phải tìm Phật ở nơi nào, mà Phật của mình ngay trong cái thân vô thường, giống như là hoa sen đang nở trong lò lửa vậy. À, hai câu đó là hai câu nói cụ thể. Bây giờ trân trọng dâng lên lời tụng hứng, chớ từ chút ít lễ vật hèn. Đó. Bây giờ con không có gì để cúng dường thầy, thôi giờ hứng tụng lên một bài này để dâng cúng thầy, gọi là một chút vật hèn, xin thầy đừng có từ chối. Đó. Hai câu kết thúc. Thì bài này quý vị nên thuộc không? Đó, thì cái bài nào cũng hay hết, cho nên ráng mà nhớ, ráng mà thuộc. Tôi cho quý vị ca, tôi cho quý vị ngâm là ca ngâm vậy đó, có thể vừa cuốc đất vừa ngâm mấy bài này không ai rầy, phải không? Chứ còn ngâm cái gì mà thế tục thì bị rầy. Đó là mình thấy một ông cư sĩ mà diễn tả cái tâm của ông đối với bậc thầy của mình hết sức là thiết tha, biết rõ được cái trọng trách người Phật tử đối với thầy phải cúng dường như thế nào để đền đáp ơn thầy, và phải tu như thế nào để khỏi phụ lòng thầy. Đó là cái chỗ rất là hiếm có ở trong người cư sĩ. Mà ngài nói tường tận hơn nữa là tại sao mình mang ơn thầy, vì thầy đã giúp cho mình thêm được ý khí, phải không? Đó. Rồi cuối cùng là khuyên mọi người nên biết rõ ràng trong Phật giáo dạy chúng ta tu là cốt làm sao chúng ta biết nơi mình có Phật, và thấy rõ trong cái thân sinh diệt có cái bất sanh bất diệt như trong lò lửa có hoa sen. Đó là cái trọng tâm. Bây giờ cảnh vật phước đường, đó, tức là nói ngài tụng về cái cảnh vật ở tỉnh xá phước đường của thầy ngài. Phước đường cảnh trí chính là đây, mưa ngọn gió thiền mát mẻ thai, đậu dỗ dậu đổ tiêu sơ măng mọc ốm, cổng xanh tịch mịch rặng tùng gầy, chưa gặp thời lành hiền thánh hiện, khá vui thú quý ẩn rừng này, sớm muộn trời già khai Phật Nhật, cửa vào đào lý cả xuân quang. Nghĩa là ngài nhìn cảnh vật của tỉnh xá phước đường, thấy những gì? Phước đường cảnh trí chính là đây. Đó là mở màn. Là đây thế nào? Nương ngọn gió thiền mát mẻ thai, nghĩa là ai tới cái tỉnh xá phước đường nghe được cái lời dạy thiền của thầy đều lòng được mát mẻ, cho nên ngọn gió thiền mát mẻ thai. Bây giờ hình ảnh chung quanh dậu đổ tiêu sơ măng mọc ốm, tức là cái hàng rào nó siêu, và cái cảnh vật rất là tiêu sơ, cây tre mọc cái măng măng mọc ở trong cái bụi tre, mà cái mục măng ốm quá, không có ai cho phân, cho nên nó gầy nó ốm. Cổng xanh tịch mịch rặng tùng gầy, cổng vào chùa thấy cái sân cỏ cây nó chằng chịt vắng vẻ, chỉ có một rặng tùng ốm thôi, không có cái gì gọi là phồn thịnh hết. Như vậy thì nhìn qua cái cảnh vật phước đường, thấy nó là tiêu sơ, thấy nó là tịch mịch, không có cái gì gọi là đương phồn thịnh. Tại sao vậy? Chưa gặp thời lành hiền thánh hiện, khá vui thú quý ẩn rừng này. Sở dĩ nó tiêu sơ, nó tịch mịch vì chưa gặp thời, cho nên hiền thánh có sẵn nơi đó mà chưa hiện ra. Có hiền, có thánh mà còn ẩn, chưa hiện. Ẩn ở đâu? Khá vui thú quý ẩn rừng này, những con thú quý đương ẩn trong cái rừng tiêu sơ tịch mịch này. Thú quý là chỉ cho thầy, thầy là cái người như là con thú quý đang ẩn ở chốn này, chưa gặp thời để mở mang, để truyền bá. Nhưng mà ước mơ sớm muộn trời già khai Phật Nhật. Sớm muộn gì? Cái thời cơ của trời đất chuyển xoay, thì có ngày mặt trời Phật liền bừng sáng. Nên khai Phật Nhật tức là mặt trời Phật sẽ bừng sáng chứ không còn tối nữa. Thì chừng đó cửa vào đạo lý cả sư quan, chừng đó bước vào cái cảnh phước đường này, thì thấy đạo nở lý có trái, mà nó đương đùa cợt với cái ánh sáng mùa xuân. Nghĩa là đạo lý đưa nở tươi thắm dưới ánh sáng mùa xuân. Đó là lúc mai kia sẽ được như vậy. Đó là mơ ước của ngài. Bây giờ tặng Pháp Sư Thuần Nhất. Pháp thân tịch diệt sắc thân còn, đêm lặng canh ba vào mộng hồn. Ví chữa dân chơi thiền tổ vực, cũng tình qua lại pháp vương môn. Vô sanh đường thánh lười tiếm bước, hữu lậu trời người cam kết tròn. Nếu gặp tác gia bàn diệu chỉ, thiên tân bến ấy giấy hồ tôn. Tặng Pháp Sư Thuần Nhất, mà cái tặng này nó có cái nghĩa tức cười. Pháp thanh tịch diệt sắc thân còn, đó là nói cái đạo lý đêm lặng canh ba vào mộng hồn. Nhưng mà đêm canh ba thì mình mộng, mộng sao? Mộng mình thấy đi nơi này nơi kia. Tuy là pháp thanh tịch diệt sắc thân còn đó, nhưng mà hồn vẫn mộng đi dạo chơi chốn này chốn kia. Đó là để nói lên ba thanh đó, pháp thanh, sắc thanh và hóa thanh đó. Ví chữa dân chơi thiền tổ vực, cũng tình qua lại pháp vương môn. Dù cho tôi chưa có dân chơi nơi cái vùng đất của thiền tổ, nhưng mà đã tình qua lại để chốn pháp vương. Mà nói tôi đây không phải là ngài, mà nói ngài Thuần Nhất, pháp sư mà, pháp sư Thuần Nhất. Nghĩa là một pháp sư là đã thông được giáo lý mà chưa có thấu được thiền, cho nên ví chữa dâm chơi thiền tổ vực, cũng từng qua lại pháp vương môn. Đã từng học đạo lý ở trong các cái trường hay là các cái nơi giảng dạy giáo lý, ngài đã từng qua đó, nhưng mà ngài chưa có vào được cái lãnh vực của thiền. Đó là bốn câu nói cái lẽ thực. Bây giờ ngài nói cái ý trớ trêu của ngài. Vô sanh đường thánh lười tiến bước, tôi lười đi trên cái đường vô sanh lắm. Hữu lậu trời người cam kết tròn. Nghĩa là ở trong cái cõi trời, cõi người sanh tới sanh lui, tức còn hữu lậu còn sanh tử đó, cam kết sẽ đi trong đó. Như vậy là ngài Tuệ Trung cam kết đi đường đó, hay là nói nó móc méo ngài pháp sư thường nhất. Nghĩa là pháp sư giảng kinh hay nhưng mà chưa có vào có chơi nó thiền vực tổ, cái tổ thiền vực đó, thiền tổ vực đó, tức là chưa vào được đất tổ, thì đối với con đường vô sanh chắc là ít chịu tiến bước, mà bảo đảm đi trong con đường sanh tử cõi trời cõi người. Đó là hai cái câu muốn móc méo đó. Nếu gặp tác gia bàn dự chỉ, thiên tăng đến ấy giấy hồ tôn. Nếu gặp tác gia, tác gia đây là chỉ cho những cái nhà ngộ đạo, những cái người ngộ đạo rồi thì gọi là hàng tác gia. Bàn dự chỉ tức là bàn dự chỉ của thiền, hay là dự chỉ của cái giáo mà Phật đã dẫn giải cho chúng ta thấy. Mà dự chỉ đây hầu hết là chỉ cho thiền. Nếu gặp hàng tác gia bàn về cái chỗ chí yếu của thiền á, thì thiên ân bến ấy giấy hồ tôn. Cái câu này, câu chuyện nó thế này, là ở bên Ấn Độ có một vị tên là Đại Nhĩ Tam Tạng. Ổng nói là ổng có ngũ thông. Thời ổng sang Trung Hoa nhằm đời Đường. Lúc đó ngài Quốc sư Huệ Trung đương làm quốc sư vua Đường, nhà Đường hoặc là Đại Tông hay Đường gì đó, tôi nhớ đại khái. Nghe Đại Nhĩ Tam Tạng nói rằng được ngũ thông, cho nên mời đến quốc sư để mà đối đáp. Thì khi đến quốc sư, quốc sư hỏi: nghe nói ông được ngũ thông phải chăng? Thì ông nói: chả dám. Chả dám tức là được, mà không có khiêm nhường. Thì khi mà đã nhận lệnh được rồi, thì ngài im lặng lát hỏi: bây giờ ông coi tôi đang ở đâu? Bởi vì ngũ thông thì trong đó có tha tâm thông. Đó. Thì tha tâm thông tức là biết cái tâm người đó đương duyên cái gì, biết. Thì cái ông Đại Nhĩ Tam Tạng nói: ngài là một vị quốc sư cả nước, là thầy cả nước, tại sao ngài ở Tây Xuyên mà xem đò đúa? Ở tại Tây Xuyên xem đò đúa. Thì ngài làm thinh, ngài thôi. Rồi lát cái ngài hỏi: bây giờ ông biết tâm tôi ở đâu? Thì ông nói: ngài làm vị quốc sư là thầy cả nước, tại sao mà ngài lại ở cầu thiên tăng để xem khỉ giỡn? Ngài thôi. Thôi cái ngài im lặng hồi, cái nói: bây giờ ông coi tâm tôi ở đâu? Cái ông tuyền hoài không ra. Cái bị ông nạt, nói đó là yêu quái, chứ cái gì là thần thông. Thì như vậy thiên tăng bến ấy giấy hồ tôn, tức là sẽ ở cầu thiên tăng mà xem khỉ giỡn. Thì như vậy ý muốn nói gì? Nếu mà ông giỏi về kinh, hiểu giáo lý, mà gặp hàng tác gia bàn dự chỉ, thì ông lại bí giống cũng như là ở bên cầu thiên tăng nhìn khỉ giỡn, tức là tâm chạy lăng xăng hết chỗ này tới chỗ kia, chứ chưa tới cái chỗ mà im bặt tìm không ra. Thì như vậy nghĩa là tặng pháp sư mà với cái tánh cách hơi sao, hơi khiêu khích. Nghĩa là hơi đùa rằng ông có học, có hiểu giáo lý, nhưng mà ông chưa có ngộ được lý thiền, cho nên rồi tâm ông vẫn lăng xăng, chưa có đạt được cái chỗ vô tâm. Đó, bây giờ đùa thiền sư trí viễn, xem kinh giải nghĩa, mực mồi thơm nhát bút làm cần, biển học sống đùa lý là thiền, khen ngợi viễn công tình câu thả, rồng to bắt được phải năm lừa. Nghĩa là ông dùng viết, dùng mực để mà giải thích kinh điển. Thì như vậy giống như là ông bước vào trong cái biển, biển học, biển giáo lý đó. Đó là ví dụ như thuyền. Như vậy thì một chiếc thuyền câu thả mồi bằng mực, cành bằng bút, để mà giải lý cái đạo, giải nghĩa đạo lý của Phật. Khen ngợi viễn công tình câu thả, à, tôi khen ông, viễn công tức là trí viễn đó, tôi khen ông tình thả câu. Thả câu câu cái gì? Muốn câu được con rồng to ở dưới biển, nhưng mà rồng to bắt được phải năm lừa, năm lừa mới mong câu được con rồng to đó. Như vậy trong 12 con giáp có con giáp nào là lừa không? Như vậy thì không có con lừa. Bởi vậy nên ông câu suốt đời không bao giờ gặp, không bao giờ được. Thì ý ngài muốn nói, ông pháp sư trí viễn này giỏi về học giáo lý, rồi dùng viết mực để mà diễn tả, để mà giải thích, nhưng mà ông muốn câu được con rồng to thì chắc là phải tới năm lừa mới được, chứ còn thường thì không thể được, tức là có thể suốt đời chưa được. Bây giờ điệu thiên sư. Điệu có nghĩa là gì? Thường thường ta hay nói truy điệu rồi đó. Điệu có nghĩa là tức là khi mình nhớ lại cái người đã mất, phải không? Người đã mất, người điệu tức là nói lên nhớ công ơn của người đã mất. Một khúc vô sanh hát vừa im, vác ngang cây gậy về cố hương. Đầu trên qua khỏi nơi nào có, trên đất trâu đất tha hồ cởi ngược lên. Một khúc vô sanh hát vừa im, tức là thầy vừa im lặng, tiếng hát vô sanh. Đó là sao? Thầy đã từ giã cõi đời, không còn giáo hóa nữa. Như vậy thì thầy đi đâu? Vác ngang cây gậy về cố hương. Vác cây gậy đi về cố hương chứ không đi đâu. Thì sở dĩ dùng cái tích này để mà nói lên cái ý nghĩa đi. Thì ở trong đệ tử của Tâm Vân Môn có An Chủ Tường ở Liên Hoa Phong. Khi sắp tịch thì ngài cầm cây gậy để ngang trên vai nói, vai vác cây gậy tức lật, chẳng đoái đến người, đi thẳng vào ngàn đảnh núi, muôn đảnh núi. Nói xong rồi ngài tịch. Đi thẳng vào ngàn đảnh núi, muôn đảnh núi, thì ngài tịch. Thì đó, để thấy rằng cái người xưa tu tới cái phút cuối cùng, các ngài muốn tịch bằng cách ngồi, bằng cách nằm, hoặc là bằng cách đứng đi đều được tự tại. Vác cái gậy lên vai rồi cái nói một câu rồi cái đứng tịch. Bây giờ hỏi thầy đi đâu thì tức là thầy đi cũng giống như An Chủ Tường vậy đó, vác cái gậy đi qua đến ngàn núi, muôn núi, chứ không có phải dừng ở nơi nào. Đầu trên qua khỏi nơi nào có, nơi nào có tức là nguyên chữ hà hữu. Hà hữu tức là nơi nào, nhưng mà nói đủ là hà hữu hương đó. Hà hữu hương mà câu đoạn trước ngài nói đó, chỉ chỗ cuối cùng là cái chỗ đạo, đi tới cái chỗ đạt đạo cuối cùng, hay là cái chỗ giải thoát sinh tử. Trâu đất tha hồ cởi ngược lên, thì khi đó ngài tha hồ cởi trâu đất chạy thẳng lên chỗ đó, nó là thầy đi về cái chỗ tổ cùng của đạo, và ngài thầy sẽ có diệu dụng không lường để tiến lên đó. Đó là cái lời tán thán ông thầy khi ông mất. Thêm bài nữa, khuyên đời vào đạo. Thời tiết xoay vần xuân lại thu, xăm xăm tuổi trẻ đã bạc đầu, giàu sang nhìn lại một trường mộng, năm tháng ôm xuông muôn học sầu, nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh, sông yêu chìm nổi tợ bọt chùm, gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi, muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi. Khuyên người đời nên bước vào học đạo, hay là bước vào đường đạo, chứ không thì uổng đi một đời. Thì ngài nói thời tiết xoay vần xuân lại thu, xăm xăm tuổi trẻ đã bạc đầu. Nghĩa là cái thời tiết mùa xuân rồi hạ rồi thu rồi đông, cứ như vậy mãi mãi xoay vần. Mà thời tiết xoay vần đều đặn mãi mãi như vậy, con người sẽ thế nào? Nó xoay dần thì chúng ta từ đầu xanh trở thành ra đầu bạc, phải không? Nó cũng biến chuyển theo. Thì bây giờ quý Phật tử có tóc đó, nhớ lại coi năm nào đầu mình là tóc xanh, bây giờ có gì chưa? Có một hai sợi bạc nó đã điểm, hoặc là nó bạc khá khá rồi đó. Như vậy thì thời tiết tháng năm nó luôn luôn xoay vần, con người chúng ta cũng phải chịu cái ảnh hưởng biến chuyển vô thường ấy, mà thân từ trẻ biến thành già, chứ không có yên được. Đừng mong, đừng tưởng rằng ngày tháng qua nhanh rồi mình vẫn trẻ mãi, không phải điều đó. Mà chúng ta có cái bệnh mâu thuẫn, có muốn năm tháng qua mau không? Nhất là những người đi làm sở này sở kia đó, trông cho tới cuối tháng lãnh lương. Cái cuối tháng lãnh lương rồi trông cho tới dịp hè được nghỉ đi chơi, trông riết, phải không? Trông cho nó tới mà quên rằng mỗi lần lãnh lương thì cái đầu mình được đôi ba sợi tóc bạc, phải không? Mà lãnh nhiều chừng nào thì tóc bạc trắng sắp tới chừng ấy. Như vậy thì trông cho ngày tháng mau qua mà lại không muốn mình mau già, có mâu thuẫn không? Muốn ngày tháng qua nhanh mà muốn thân mình trẻ hoài, hai cái muốn đó nó có hợp với nhau không? Nếu muốn ngày tháng qua nhanh thì chúng ta phải chấp nhận thân này phải già mau. Mà không chịu chấp nhận thân già mà muốn ngày tháng qua thì đó là cái điều không thể được. Mà thế gian thường làm cái chuyện mâu thuẫn như vậy. Cho nên lẽ thật thì ngày tháng càng qua nhanh thì tuổi già nó đến càng gấp. Cho nên thời tiết xoay vần xuân lại thu, xăm xăm tuổi trẻ đã bạc đầu. Đó. Quý vị nhớ năm nào mình là thanh niên, bây giờ tóc đã điểm một hai sợi bạc rồi, phải không? Đó. Giàu sang nhìn lại một trường mộng, năm tháng ôm xuông muôn học sầu. Đó. Những người nào trước kia được sang giàu, được sung sướng, mà qua bao nhiêu năm rồi, qua bao nhiêu cảnh tang thương rồi, nhìn lại thì cái giàu sang của thuở xưa bây giờ còn chăng chỉ là giấc mộng. phải không? Còn chăng chỉ là giấc mộng thôi, cho nên đâu còn hiện hữu nữa. Vậy mà năm tháng ôm xuông muôn học sầu, nghĩa là mỗi năm mỗi tháng qua, nào buồn, nào thương, nào giận, nào ghét, dồn vô đầy cả một bụng, phải không? Như vậy thì buồn, thương, giận, ghét càng nhiều tháng, nhiều năm thì nó càng chồng chất thêm cả học, cả muôn học. Quý vị có phải thêm một tháng, một năm là thêm cái buồn, cái giận, cái thương ghét không? Có thêm không? Không biết người tu có thêm không, chứ người đời chắc khó mà tránh, phải không? Bởi vì nay gặp chuyện bất như ý này, mốt gặp chuyện bất như ý khác, thì cứ ôm ấp rồi tăng thêm những cái buồn thương giận ghét đó thành cái sầu muôn học. Như vậy thì cái cuộc đời đã như giấc mộng, nhưng mà trong lòng mình cứ dồn dập chất chứa buồn thương giận ghét không biết là bao nhiêu. Mà nếu cái đó chất chứa thì sao? Nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh, sân yêu chìm nổi tợ vọt chùm. Nếu mà ôm ấp cái buồn, cái ghét, cái thương thì nhất định sẽ lăn như cái chiếc xe, như bánh xe sẽ lăn vào trong nẻo khổ luân hồi chứ không đi đâu khác. Bởi vì cái động cơ để sinh trong lục đạo luân hồi là buồn thương giận ghét, tức là những cái tâm niệm phiền não của mình đó. Bây giờ cái tâm niệm phiền não chứa đầy cả kho thì nhất định nó kéo mình đi trong luân hồi không thể tránh nữa. Cho nên nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh, sân yêu chìm nổi tợ vọt chùm. Nhưng mà người đời cứ thương, cứ yêu, mà yêu thương đó khiến cho phải chìm, phải nổi ở trong cái dòng sông ái. Trong dòng sông ái trồi lên, hụp xuống, hụp xuống rồi trồi lên. Bởi vì mọi cái sinh tử nó từ cái yêu, từ cái ghét mà ra. Nào đã còn ôm lòng yêu ghét thì sự chìm nổi trong biển khổ chưa bao giờ hết, giống như là chùm bọt nước vậy. Nghĩa là tụ đó rồi tan đó, tan đó rồi tụ đó, cứ như vậy mà tụ tán mãi ở trên dòng sông, trên mặt biển không biết chừng nào là cùng đó. Vì vậy mà sông yêu chìm nổi tợ bọt chùm. Quý vị đọc bốn câu đó có buồn chưa? Vốn câu đó buồn quá rồi, bây giờ an ủi. Gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi, muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi. Gặp trường tức là gặp cái chỗ tốt, cái chỗ lành, cái cơ hội quý mà không chịu sờ lên mũi. Ở đây tôi mới chê. Có nhiều Phật tử được cơ hội nghe kinh học đạo mà rồi không có chịu chụp cơ hội đó mà tiến, rồi lại cứ thả trôi, giống như gặp trường mà không chịu sờ lên mũi. Bởi vì trong kinh thường nói, hay là trong nhà thiền thường nói, lỗ mũi lúc nào cũng ở trước mặt mình. Nó có vắng lúc nào chưa? Hơi thở là sinh mạng của chính mình, lỗ mũi là cái chỗ phát ra hơi thở. Cho nên ví dụ lỗ mũi là sinh mạng của mình, sẵn ở trước mặt mình, mà có khi nào mình chỉ sờ nó đâu, mình lo chuyện này, lo chuyện kia mà quên cái lỗ mũi, không thấy cái lỗ mũi. Thấy lỗ mũi mình không? Thấy lỗ mũi người ta mà ít thấy lỗ mũi mình, phải không? Bởi vậy cho nên cái sinh mạng hay là cái lỗ mũi là cái thực của chính mình, nó đã sẵn giống như lỗ mũi. Sinh mạng tức là để chỉ cho cái chân thật, như hồi nãy nói là hoa sen đó, nó đã sẵn ở nơi mình giống như cái lỗ mũi ở trên mặt mình. Có cơ hội tốt để mình chụp, mình sờ nó, để mình biết được nó, mà không chịu sờ, không chịu biết, thì như vậy muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi. Thì cho dầu cho muôn kiếp gặp duyên lành, gặp duyên tốt, cũng chỉ là thả trôi chứ không có lợi ích gì hết. Đó, chỉ thả trôi chứ không có lợi ích gì hết, phải không? Mình đã có cơ hội tốt rồi mà không chịu chụp cái cơ hội đó mà tiến lên, như vậy thì dù cho có cái duyên tốt muôn đời cũng không có lợi ích gì cho mình hết. Quý vị có buồn chưa? Đó, bởi vậy cho nên chúng ta nhớ, khi nào có cơ hội tốt thì chúng ta phải thực hiện ngay, chứ để rồi cái duyên lành trôi qua sao kiếm lại rất là khó. Vì vậy mà khi tôi ra nước ngoài có nhiều Phật tử than thấy rất là thương, nói hồi ở trong nước mà tụi con không có biết được thầy, không có nghe lời thầy giảng, bây giờ ra nước ngoài chừng nghe được những cái lời thầy giảng trong băng rồi tụi con mới hối tiếc, tại sao hồi ở trong nước không tìm thầy để học, bây giờ chỉ nghe băng không. Thì đó là thấy cái cơ hội lúc đó mình thả trôi đi rồi sao tìm lại rất là khó. Vì vậy cho nên quý Phật tử nhớ, khuyên tới tập tu thì ráng chuẩn bị chứ đừng có thả lỏng nữa, rồi sao rồi kiếm lại không được, giống như gặp trường mà chẳng chịu sờ lên mũi vậy đó. Thì muôn kiếp nhân duyên không có lợi gì, chỉ thế thôi, cứ vậy mà trôi qua mất đi chứ không có lợi gì. Thì đây là một cái bài nhắc nhở người còn mắc kẹt ở ngoài đời, phải khuyên bước vào đạo từ từ, chứ đừng có lơ là, mất cơ hội, khó tìm lại. Thôi tới đây nghỉ.